xin kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình Trường Hay Trong Tuần, kính mời quý vị cùng nghe tiếp chuyện ngắn của Trần Trung Đạo để viết riêng tặng những phụ nữ Việt Nam đã chịu đựng trên Biển Đông. Chuyện ngắn mang tựa đề Đứa Con Của Biển. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Vượt biên quá nhỏ, chiều dài chỉ 11 thước và chiều ngang vỏn vẹn 1.5 thước. Dù nhỏ bao nhiêu thì đối với Khang, một tên tù trốn trại, không còn là điều chọn lựa. Dĩ nhiên, Hà cũng thế. Đời của chị đã thuộc về Khang. Dù phải chết trên biển cả, họ cũng sẽ không ân hận, vì ít ra sẽ được chết bên nhau trong chung thủy vợ chồng. Tháng 9 bắt đầu mùa biển động, nhưng ghe chạy 4 ngày đầu không có chuyện gì trở ngại. Ghe đi về hướng đông, không còn lo sợ việc tàu công an biên phòng chặn bắt. Tuy nhiên, ngày thứ 5 thì ghe chết máy. Chiếc la bàn của Hướng Đạo Sinh thường dùng trong những trò chơi không xác định được vị trí của chiếc tàu đang ở đâu và sẽ trôi dạt về đâu. Anh tài công không sửa được máy ghe, đành phó mặc cho định mệnh, đúng hơn là cho gió mưa đưa đẩy chiếc ghe tới đâu thì tới. Ghe trôi dần về hướng nam, thực phẩm hết, nước uống cũng cạn. May mà trời không có bão lớn, nếu không chỉ cần một cơn sóng mạnh cũng đủ để lật cả chiếc ghe đang chơi vơi trên biển cả. Những người còn sức thay phiên nhau tát nước, thỉnh thoảng có một cơn mưa. Những người ngồi trên sàn ghe căng tấm ni lông để hứng nước và chia nhau thắm giọng. Về đêm, biển đen như chiếc miệng con cá mập khổng lồ chuẩn bị nuốt chửng đoàn người đang trong cơn đói khát. Những đám mây đen dày đe dọa đang vần vũ bay về. Qua ngày thứ 6, chẳng còn ai đủ sức dù chỉ để khóc than hay cầu nguyện. Tiếng cầu kinh, tiếng niệm Phật cũng im bặt. Trong những điều im bặt có cả tiếng khóc của đứa bé bị sốt trong đêm đầu khi ghe vừa ra khỏi cửa. Một người nào đó từ hầm ghe nói vọng lên. Thôi, chị buông cháu ra đi. Nó đi lâu rồi. Giọng một người đàn bà cãi lại.
Ai bảo vậy? Con tôi mạnh khỏe như vậy. Mà nỡ xấu mồm xấu miệng như vậy sao? Ngủ đi con. Mẹ thương mà.
Tôi nghiệp bà mẹ. Đứa con đã chết từ lâu. Bà mẹ ôm sát đứa con 2 tuổi suốt 2 ngày đêm mà không nói.
Đúng ra là không dám nói một lời.
Bà mẹ không muốn nhìn cảnh người ta ném xác đứa con 2 tuổi của bà xuống biển.
Không ai còn đủ sức để chia buồn hay khuyên nhủ bà nữa. Và lại, lát nữa đây, biết ai sẽ chia buồn ai?
Không nói ra, trong lòng mấy chục người trên chuyến hải hành vô định này đều đang nghĩ tới cái chết. Và cứ thế, ngày thứ 7, thứ 8 lần lượt trôi qua trong đói khát và chờ đợi. Và chiếc tàu biển đi ngang xa tít ngoài khơi, những người đàn ông vội vã tẩm dầu vào áo quần đốt lên làm tín hiệu, nhưng không có một trả lời. Những chiếc tàu biển không thấy hay thấy mà không quan tâm cứu vớt. Ngày thứ 10, trong lúc Hà đang thiêu thiêu ngủ, thì tiếng Khang vọng xuống.
Có tàu đánh cá Thái Lan tới, mấy bà, mấy cô, trốn xuống hầm hết nha.
Hầm ghe nhỏ quá, bước đâu cũng đạp phải người. Một số đàn bà lấy dầu máy bôi vô mặt, cuốn tóc cao giả làm đàn ông, úp mặt vào lườn ghe, không dám nhìn lên. Những câu chuyện về hải tặc được nghe kể nhiều lần từ những người đi lọt viết thư về, làm ai nấy run sợ khi liên tưởng tới số phận mình. Nắp hầm bị ai đó mở tung, ánh sáng rọi vào soi rõ những khuôn mặt ngăm đen của đám thợ đánh cá Thái Lan. Chiếc ghe vượt biển bị chúng kéo buộc vào ghe đánh cá bằng sợi dây thừng lớn. Từng người, bất kể đàn ông, đàn bà hay con nít, đều bị kéo lên khỏi miệng hầm. Tất cả phải cởi áo quần để chúng khám xét. Nữ trang, đồng hồ, tiền bạc đều bị cướp sạch. Chúng khám xét từng ngăn tàu, đâm thủng những thùng dầu, thùng nước uống. Chúng nghi ngờ có dấu tiền đô vàng bạc. Số phụ nữ, khoảng 20 người, từ các bà mẹ 5-60 tuổi cho tới mấy em bé chỉ hơn 10 tuổi, bị dồn vào một góc. Đàn ông con nít bị đẩy xuống dưới hầm ghe. Một tên hải tặc cầm súng đứng trên miệng hầm, trong khi hai tên khác cầm dao chặt cá lớn bảng đứng chặn hai đầu. Khám xét xong, chúng thảo luận với nhau bằng tiếng Thái. Không hiểu bọn hải tặc bàn nhau những gì, chỉ nghe tiếng chúng cười sặc sụa. Một tên có vẻ chỉ huy liếc nhìn về phía đám phụ nữ đang đứng. Hắn chậm chậm bước tới, nhìn kỹ mặt từng người. Mỗi khi hắn chỉ vào ai, thì hai tên hải tặc đàn em kéo cô gái bất hạnh đó ra khỏi nhóm. Người thứ sáu, và cũng là người cuối cùng, là chị Hà. Chị sợ hãi bật khóc. Mấy cô gái kia cũng khóc thét lên. Một bà mẹ bước ra, quỳ xuống sàn ghe vừa lại vừa khóc. Xin tha cho con gái 15 tuổi của bà. Nước mắt và những lời van xin của bà mẹ không lay động được tâm hồn của những con người không còn một chút lương tri. Bọn hải tặc cuốn dây để kéo chiếc ghe lại gần hơn. Chúng đẩy chị Hà và 5 cô gái cùng số phận sang tàu đánh cá. Một tên đưa dao chặt đứt sợi dây thừng. Hai chiếc ghe từ từ xa nhau. Bên kia, chị Hà còn nghe tiếng khan gào lên trong đau thương bất lực. Sau suốt buổi chiều, tàu chạy về hướng nam. Nhóm chị Hà 6 người được đưa lên một hòn đảo san hô. Bọn hải tặc ra lệnh họ bước xuống tàu. Hai cô gái không bước nổi. Cô gái nhỏ tuổi ngã quỵ lên một bụi san hô. Những mũi san hô nhọn như chông đâm vào đùi cô, da thịt tước ra, máu chảy đỏ cả đùi. Chị Hà và những cô gái còn sức gắng gượng dìu nhau lên đảo. 6 người ngồi trong một hang đá cách xa bờ ôm nhau khóc. Một tên hải tặc ghé ngang ném cho họ một hộp giấy đựng cơm trắng và thùng nước uống nhỏ. Hắn chỉ vào miệng ra dấu. Chị Hà chia mỗi người một nắm cơm và truyền tay nhau thùng nước. Không ai dám ngủ, hoang mang lo lắng nhìn nhau, liên tưởng đến một điều bất hạnh không tránh khỏi. Đúng vậy, khoảng giữa khuya, nhiều tiếng chân nặng nề đi về phía hang đá. Hàng chục tên hải tặc trở lại, ngọn đèn biển le loi trên đảo soi bóng đám hải tặc đang đi như những bóng ma trời. Chúng vực chị Hà và 5 cô gái dậy, kéo tay từng người ra ngoài bãi cát. Một cô gái vừa cất tiếng khóc đã bị một tên hải tặc đánh mấy bàn tay. Chúng hãm hiếp chị Hà trước. Những mũi kim đâm đau buốt vào da thịt chị. Chị nhắm mắt không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ tuôn theo cơn đau chạy dài vào tận mỗi tế bào. Bọn hải tặc say sưa điên cuồng mang rợ trên thân thể của những cô gái Việt Nam yếu đuối. Và như thế, chúng thay phiên nhau hãm hiếp từng cô. Tiếng cô bé 15 tuổi bị thương thét lên trong đau đớn. Không ai nghe, không có Chúa, không có Phật. Trên cù lao san hô ngoài vịnh Thái Lan, chỉ có tiếng khóc của 6 con chim non Việt Nam và tiếng cười mang rợ của 7 ác điệu Thái Lan. Sau vài giờ, bọn hải tặc ra đi, bỏ mặc 6 cô gái với thân thể lõa lộ nằm ngất xỉu trên cát. Gần sáng, họ cố lê lết đến gần nhau, giúp nhau lau những vết máu còn đọng lại trong thân thể trầy trụa, và dìu nhau đi tìm chỗ nằm qua đêm. Đây chỉ mới là đêm đầu tiên trong chuỗi ngày khổ nhục dài vô tận. Buổi sáng, chiếc tàu hải tặc lại ra khơi. Chị Hà và một cô gái gắng gượng đi vòng quanh đảo với hy vọng manh mông tìm được một nơi để trốn. Hòn đảo thực ra chỉ là một cù lao nhỏ trồ lên giữa vịnh. Xung quanh toàn là san hô nhọn. Nhìn ra xa, chỉ thấy mịt mờ mây nước tận chân trời. Không ai biết nơi này là đâu, hòn đảo này tên gì, và ngày mai, đêm mai, đời họ sẽ ra sao. Cũng từ những hốc đá đó, chị Hà biết rằng nhóm chị không phải là những người đầu tiên bị bắt vào đây. Rơi rớt trong các hốc đá là những mảnh áo quần rách tả tơi còn dính máu, dấu tích của những chống cự, đấu tranh, cưỡng bức, hành hạ. Nhiều nơi còn có cả tên tuổi, địa chỉ, chuyến ghe, ngày ra đi và bến bãi khởi hành của người bạc hành. Một chỗ ghi, em là Lê Thị, phường, thị xã Bạc Liêu, ai đọc được xin báo dùm cho mẹ là bà Phan Thị biết. Một chỗ khác, tôi là Nguyễn Thị, địa chỉ Cách Mạng Tháng 8, quận 10, Sài Gòn, bị bắt vào đây ngày 15 tháng 2 năm 1978. Ghe tôi có 74 người, vào đây còn sống được 21 người. Ai đọc được tin này, làm phước báo cho gia đình tôi biết. Và cứ thế, trong mỗi hốc đá, mỗi mặt bằng, đều có dấu vết của những người phụ nữ Việt Nam bất hạnh, bị bắt đến trước, bị hãm hiếp trước, và có thể đã chết trước. Buổi chiều, khi nhóm chị Hà loay hoay chưa tìm ra một cách trốn, thì chiếc tàu đánh cá Thái Lan lại trở về. Chúng đem cho nhóm chị một thùng cơm, một ít khô cá mặn và một thùng nước. Chị Hà lại chia thành 6 phần và khuyên mọi người cố gắng ăn để sống. Cô bé 15 tuổi có bà mẹ quỳ van xin bọn hải tặc, không ăn uống được. Sau một đêm bị hiếp dâm tập thể, cô bé kiệt sức. Vết thương do mũi san hô nhọn đâm vào đùi cô hôm qua cũng bắt đầu nhiễm trùng. Chân cô sưng đỏ, cô bé sốt, miệng không ngớt gọi mẹ ơi trong mê sảng. Chị Hà ngồi bên cạnh cô bé thầm nghĩ, nếu đêm nay bọn hải tặc quay lại đây hành hạ lần nữa như đêm qua, cô gái này sẽ chết. Sau vài phút suy nghĩ đắn đo, chị Hà đi dậy về phía cuối bãi, nơi chiếc tàu đánh cá đang thả neo. Đám hải tặc ngạc nhiên nhìn chị, có tên bật cười hô hố. Chị chỉ về phía hang đá. Chúng nhìn nhau bàn tán, cuối cùng một tên đứng dậy đi theo chị. Chị đưa tên hải tặc tới chỗ cô bé bị thương ở đùi và chỉ vào trán cô gái. Hắn nhìn vết thương sưng đỏ và sờ vào trán đang bị sốt của cô. Hắn không nói gì, ra dấu cho chị đưa cô bé vào phía trong hang rồi bỏ đi. Nửa khuya, bọn hải tặc lại đến. Một tên cầm đèn pin đi trước. Như đêm qua, chúng kéo từng người ra ngoài bãi, tiếp tục hành hạ một cách man rợ. Chị Hà không khóc, chị nằm im như một xác chết. Đêm nay, chị cảm thấy bớt đau đớn, bởi vì trí óc chị chỉ tập trung vào cô bé. Chị van vái chúng đừng hành hạ cô. Cũng may, tên cầm đèn pin chính là tên đi theo chị hồi chiều, đã dặn trước đồng bọn hãy tha cho cô bé. Hắn đem theo đèn pin cốt để nhận diện cô. Và cứ thế, ngày thứ ba, thứ tư, mỗi đêm đều có bọn hải tặc ghé qua. Đến ngày thứ năm, bọn chúng không trở lại, nhưng chị Hà cũng hoàn toàn không còn biết gì nữa. Không ai trong 6 cô gái còn ý thức gì về những sự việc chung quanh. 6 thân thể lõa lồ nhầy nhụa đang nằm chờ chết. Chỉ có chết mới không biết thế nào là đau đớn. Chết
là một lối thoát thanh thản nhất trong lúc này. Chị Hà thiếp đi trong cơn mê. Khi tỉnh dậy, chị thấy mình nằm trong một căn phòng bệnh viện. Một bác sĩ người Mỹ khoảng ngoài 60, có đôi mắt hiền từ, đang đứng bên cạnh. Bình nước biển treo trên góc giường. Ông tự giới thiệu bằng tiếng Việt khá thành thạo. Tên ông là John Preston, làm việc thiện nguyện giúp người Việt tị nạn tại Thái Lan từ 2 năm nay. Ông bóc cho chị một múi cam. Chị đưa tay trái cầm lấy. Chỉ khi đó, Hà mới biết là mình còn sống. Ông biết rất rõ chị từ đâu tới, nhưng không nhắc gì về những chuyện đau lòng đã xảy ra. Chị nhìn chung quanh, nhưng chẳng thấy có ai quen. Chị hỏi ông về số phận của 5 cô gái đồng cảnh ngộ, nhất là cô bé 15 tuổi. Bác sĩ Princeton cho chị biết, sau khi được tàu hải quân Thái Lan cứu vớt, họ đã được chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau. Mọi người đều đang dần dần bình phục. Chị Hà nằm trong bệnh viện gần 1 tuần lễ, trước khi được chuyển về trại Panatnikom để lo thủ tục định cư. Chị hỏi thăm văn phòng cao ủy và những chuyến tàu đến cùng một thời gian với chị. Nhưng không một ai biết gì về Khang, cũng như số phận chuyến tàu khởi hành từ Chu Hải. Khoảng 2 tuần sau khi xuất viện, chị Hà lại phải trở vào bệnh viện. Chị nghĩ có thể chỉ là một cơn sốt nhẹ. Bác sĩ sau khi khám sức khỏe thử máu, dặn chị ngày mai trở lại. Sáng mai, khi chị tới, bác sĩ Preston mời chị vào phòng riêng. Ông lật hồ sơ bệnh lý của chị, nhìn chăm chú vào mắt chị, và nói nhỏ, thật nhỏ, như chỉ để một mình chị nghe. Chị Hà không tin những gì bác sĩ Preston nói là sự thật. Ông đưa chị coi kết quả thử nghiệm. Chị Hà vừa coi xong, là ôm mặt khóc. Như một người cha hiền từ, bác sĩ Preston bước tới, đặt tay lên vai chị và an ủi. Khóc đi. Hãy khóc nhiều như cô cần được khóc. Nhiều khi không có phương thuốc nào tốt hơn là nước mắt. Một hồi lâu, khi nước mắt giúp vơi dần cơn đau xót, chị lấy hết can đảm nói. Phải bỏ nó đi bác sĩ. Đó là di sản của một tội ác. Chị Hà kể lại một cách chi tiết hành trình vượt biên mà chị và 5 cô gái đã trải qua. Bác sĩ lắng nghe một cách trang trọng và cảm thông. Cuối cùng, ông chậm rãi. Vâng, điều đó tùy ở cô. Trong tư cách bác sĩ, tôi sẽ làm theo quyết định của cô. Mặc dù như một con người, tôi không hẳn đồng ý như vậy. Bởi vì, làm thế nào cô biết đó là di sản của một tội ác? Và dù có đúng đi nữa, di sản đó không thể là tội phạm khi nó chỉ là một bào thai. 5 cô gái trong cùng chuyến của cô đã được chuyển sang nhiều trại khác nhau để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cho tương lai họ. Chuyện của cô ở đây không ai biết. Chúng tôi thậm chí cũng có thể đưa cô ra ngoài trại sống với một nhà bảo trợ sau khi sinh xong và nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ giúp cô hoàn tất thủ tục định cư. Còn đứa bé? Đứa bé vô tội. Chúng tôi sẽ có người lo lắng cho nó. Hội thiện nguyện sẽ tìm cho nó cha mẹ nuôi để nuôi dưỡng nó nên người. Nó có thể không biết quá khứ của cha mẹ đã sinh ra nó, nhưng chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp như bất cứ đứa trẻ nào trên thế giới. Chị Hà mềm lòng trước sự tha thiết, tình thương người, tính thuyết phục trong lý luận của bác sĩ và bản tánh hướng thiện tự nhiên của chị, nên chấp nhận đề nghị của ông. Bào thai mỗi ngày một lớn. Đêm đêm, chị nằm, lắng nghe tiếng cửa của đứa bé sắp chào đời, và thương cho số phận bất hạnh của con, như thương lấy chính cuộc đời khốn khổ của chị. Đứa bé sẽ không biết cha, và cũng sẽ không biết mẹ. Làm sao một con người có thể sống xứng đáng như một đứa trẻ khác trên thế giới, như lời ông bác sĩ nói, nếu sinh ra không cha mẹ, không quá khứ? Và khi giao nó cho hội từ thiện, chị sẽ làm gì với cuộc đời còn lại của mình đây?
chị sẽ về đâu trong trái đất này? Chị không thể về lại Việt Nam để sống với bà vợ kế của ba. Khang có thể đã chết. Cho dù Khang còn sống đi nữa, chị cũng không nên gặp lại Khang. Gặp lại để làm gì? Bên kia sông không phải là ánh mặt trời như Khang thường lý tưởng hóa, mà là bóng tối, là lỡ làng, là khinh rẻ. Người duy nhất trên đời này cùng cảnh ngộ bất hạnh như chị, không ai khác hơn là đứa bé đang nằm trong bụng chị. Bác sĩ Preston nói đúng một điều, là đứa bé hoàn toàn vô tội. Chị đưa tay vuốt ve trước bụng tròn như để xin lỗi và hứa với con. Mẹ sẽ sinh con ra, sẽ ẵm con đi một nơi thật xa. Ở đó sẽ không ai biết tới mẹ con mình. Mẹ sẽ nuôi con nên người. Chúng ta sẽ sống với nhau. Con có thể sẽ không bao giờ biết tới quá khứ của cha mẹ con. Nhưng con sẽ có tương lai. Bởi vì con có mẹ.
Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên. Là bóng mát trên cao. Là mắt sáng.
Buổi chiều ngày 11 tháng 6 năm 1980, thằng bé có tiếng khóc chào đời trong một bệnh viện nhỏ ở Bangkok. Mẹ nó cũng khóc, và ngay cả khóc nhiều hơn nó. Bác sĩ John Preston bảo chị đặt tên con. Chị đáp, hãy đặt tên nó là biển, bởi vì nó là con của biển. Chị giữ lại họ Lê, là họ của Khang, để làm kỷ niệm. 6 tháng sau, đích thân bác sĩ John Preston lái xe đưa mẹ con chị Hà ra phi trường, đi Mỹ định cư.
Hai mươi hai năm chị sống trong âm thầm và chịu đựng. Chị không muốn ai biết về mình. 22 năm chị sợ hãi và trốn tránh con người. 22 năm sáng nay là lần đầu tiên chị giận dữ với con ngay trước mặt người vợ chưa cưới của nó. Tại sao? Chị tự hỏi. Tại sao chị có thể phản ứng như thế được? Chị đã hy sinh 22 năm. Tại sao chị lại không thể hy sinh một lần chót vì hạnh phúc của con? Lẽ ra, chị nên vui khi thấy con trai duy nhất của chị sắp sửa có một gia đình, một người vợ do chính nó chọn lựa. Lẽ ra chị nên vui khi đã làm xong lời hứa với chính mình 22 năm trước. Đúng thế, chị chưa sống trọn vẹn với lời hứa của mình. Chị hối hận về thái độ khắt khe của mình ban sáng. Chiều nay, nếu biển trở về nhà, chị sẽ xin lỗi con. Biển ngoan lắm, chắc chắn nó sẽ vui và tha thứ cho mẹ. Chị thầm hứa sẽ không buồn, không rơi nước mắt khi tiễn con đi về California với vợ. Còn đời chị, chị làm gì có cuộc đời riêng. Cô giáo Trần Thị Thu Hà đã chết trong một đêm trăng khuyết trên đảo san hô năm đó. Chị Hà vội vã đứng dậy để về gặp con.
Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt.
Một người đang đứng chờ sau lưng chị từ lâu, chị quay lại thì ra đó là biển. Bạn con đâu? Chị hỏi trong lo lắng. Biển đáp, cô đó về California một mình rồi mẹ.
tụi con đã chia tay nhau. Tại sao? Miễn không nói, bước tới ôm chầm lấy mẹ. Mẹ, mẹ tha thứ cho con nha mẹ. Con xin lỗi mẹ. Khi mẹ ra về, con mới hiểu ra rằng con có thể sống không có Linda, nhưng không thể không có mẹ. Mẹ à. Chị Hà cảm động tới rơi nước mắt. Chị vuốt mái tóc hơi quắn của con. Con tôi, con tôi thật sự trưởng thành rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Lần đầu tiên trong đời mình, chị Hà khóc vì hạnh phúc. Một khái niệm mà hơn 20 năm chị chưa từng nghĩ tới. Tháng sau, Biển được nhận làm kỹ sư cơ khí hàng hải cho một hãng tàu buôn lớn ở Boston. Hai năm sau, Biển lập gia đình với một cô gái Việt Nam hiền hậu. Chị Hà đặt tiền ứng trước để mua tặng vợ chồng Biển ngôi nhà của cụ Paul để làm quà cưới cho con. Và sau đó không lâu, khu nhà yên tĩnh vùng biển lại lần nữa vang lên tiếng khóc trẻ thơ, báo hiệu một sự sống vừa mới ra đời, để nối tiếp cuộc vận hành biến diệt không cùng của thời gian và vũ trụ.
Một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết là con thương mẹ.
Kính thưa quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của Trần Trung Đạo viết riêng tặng những phụ nữ Việt Nam đã chịu đựng trên biển Đông. Truyện ngắn mang tựa đề Đứa con của biển. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt. Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.